một bản tình ca tuyệt vời, từ trong vô số nhụy hoa vọng lên trời cao, như một lời thì thầm tạo nên những hạt giống tình yêu gieo vãi nơi các linh hồn, mọc lên rồi trổ sinh dồi dào những khát vọng tốt lành và những quyết tâm vững vàng trong sự trung thành kiên định. Dưới ánh sáng của tình yêu, bông hoa nhỏ ấy rạng rỡ mà hèn mọn, không ngừng vươn lên và tăng bội khắp cõi địa cầu. Không thanh âm, không phô diễn, nó vươn lên tại nơi nó được gieo xuống. Nhưng ai là người gieo hạt? Chỉ có duy một câu trả lời: tình yêu. Chúa Giêsu sống trong tâm hồn những con cái của Người, Người lên tiếng và Người làm cho trổ sinh. Vậy Người làm trổ sinh sự gì trong tâm hồn lắng nghe ấy? Sự thánh thiện. Bằng cách nào? Bằng cách ban cho tâm hồn những tình cảm tinh tế mà chỉ những bông hoa nhỏ bé mới có thể đón nhận và làm nên của riêng mình qua sự thân mật với tình dịu dàng của Thiên Chúa dành cho linh hồn thơ ấu. Với sự bất lực và sự bé nhỏ rất mong manh, quả thật tâm hồn ấy chỉ là một bông hoa bé nhỏ hèn mọn giữa cánh đồng, dễ bị dẫm đạp. Nhưng chỉ có Chúa Giêsu bước đi trên cánh đồng tình yêu này, và Người tự trở nên thật nhẹ nhàng đến độ bông hoa bé bỏng ấy cảm thấy như một làn gió thoang thoảng đem đến sự sống và sức sống cho nó. Dĩ nhiên cuộc đời cũng đem đến những tang thương cho bông hoa ấy. Vì vậy, Người làm vườn thiên đàng lúc nào cũng hoạt động để sửa lại sự thiệt hại mà những bông hoa nhỏ bé của Người phải chịu. Thông điệp tình yêu nhân hậu. Nhật ký của Margherita, băng số 16, ngày 23 tháng 9 năm 1978. Hỡi con nhỏ của cha, cha vui sướng vì con đã đến. Lạy Thiên Chúa của con xin cảm tạ vì Chúa đã chịu đựng sự có mặt của con. Tôi đang thổ lộ với Chúa Giêsu những ưu tư của tôi hôm nay về biến cố sắp sửa xảy ra tại Flanders. Chúa Giêsu trả lời: con sợ hãi gì vậy? Bộ cha không có mặt hay sao? Con sợ các vị thẩm quyền sẽ trách cứ. Con hãy sợ làm phiền lòng cha thì hơn. Hãy phó thác tất cả việc ấy cho cha. Phần con, hãy cứ yêu mến cha. Cha chỉ xin con có thế. Hãy bé nhỏ và khiêm tốn. Hơn nữa, vì con không xin gì nên cha ban cho con mọi sự. Các biến cố cha phải cam chịu chính là những gì cha đang dệt nên để mặc cho công cuộc của cha và chở che nó khỏi những cỏ lùng vực của thế gian. Đạo binh hồn nhỏ là một ngọn lửa tình yêu sẽ không bao giờ bị dập tắt. Lạy Thiên Chúa của con, phải chăng đạo binh giống như ngọn lửa của chiến sĩ vô danh? Đó chỉ là một đài tưởng niệm, trong khi ngọn lửa tình yêu này là một hiện tại và một tương lai cho các dân tộc trên trần gian. Con nhỏ của cha, nhiều điều làm con phải khốn đốn. Cha biết và cha muốn con hãy phó thác tất cả cho cha. Con hãy yêu mến cha trong hân hoan và trong đau khổ. Hãy làm cho tình yêu của con nên kiên vững để có thể vượt qua tất cả mà không chao đảo. Quà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhất của chúng ta. tôi trao tặng trọn vẹn Chúa Giêsu cho các linh hồn bé nhỏ và hèn mọn. Phải, tôi tin một mầu nhiệm tình yêu đã diễn ra khi vị Tân Giáo Hoàng được bầu chọn. Chính Chúa Giêsu, đấng mà anh chị em mong đợi đã đến. Tôi chỉ mong đợi Chúa Giêsu, chứ không phải một con người. Dù cho con người ấy thuộc tầng lớp nào, hoặc tinh thông, hoặc ngành khoa học đi nữa, tôi đang đợi chờ, với đôi tay hướng về những tâm hồn bé nhỏ. Tôi đang trông ngóng đấng chủ tể của vũ trụ. Tôi cảm nghiệm một sự thân thiết đối với Đức Thánh Cha, người không thuộc về trần gian này, bởi vì trái tim tôi đã nhận ra Chúa Giêsu nơi Ngài, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Ước gì Ngài mãi mãi trung thành với sứ vụ cao cả tràn đầy Thiên Chúa này. Và tôi cầu xin cho các hồn nhỏ cuối cùng cũng tìm được nơi Ngài một sự niềm nở dành cho các tâm hồn bé nhỏ và hèn mọn ở đời này, cũng như một sự bảo trợ hiệu quả chống lại kẻ thù của các linh hồn, kẻ rất xảo quyệt trong việc hủy diệt tất cả những điều thiện hảo đang được thực hiện. Con hãy nói cho tất cả mọi người biết, Thánh ý Cha muốn nhìn thấy họ dấn bước trong đức vâng phục. Đạo binh tự lực tự cường, vì có một thần trí và một trái tim, phải đạt cho bằng được sự đồng tâm nhất trí. Cha nhắc cho con biết, đạo binh không được làm bộ phận của bất kỳ một công cuộc nào khác đang hiện hữu. Sứ mệnh của đạo binh là trao tặng cho mọi người một tinh thần và một trái tim. Điều đó được gọi là bản sắc riêng của đạo binh, bởi vì nó cá biệt. Đạo binh liên đới với một công cuộc thiện hảo, nhưng không được biến thành chúng. Đạo binh thuộc về Cha trong thực thể của nó. Con hãy nhắc cho họ biết, Chúa Giêsu của con không bao giờ xa rời mẹ của người, nhưng liên kết mẹ vào công cuộc của người, để mẹ bảo vệ và dắt dìu công cuộc ấy vượt qua những nguy hiểm trên đường. Là nữ vương từ mẫu của các hồn nhỏ, mẹ chăm sóc cho từng người bằng tất cả sự dịu hiền của trái tim khả ái và toàn yêu của mẹ. Thói phô trương làm cha gớm ghét, đó chỉ là sự hời hợt của một khát vọng đáng lẽ phải sâu xa và được kín mít từ những khát vọng của tình yêu chân thật, chứ không phải từ việc tìm theo cảm giác nhiều khi dẫn tới những điều giả tạo, nơi tình yêu không còn giữ được bản chất. Ngày 24 tháng 9 năm 1978. Suy niệm bằng việc đọc quyển Khi Chúa Nói Với Tâm Hồn của cha Gaston Courtois, do nhà Apostola des Editions phát hành. Bình an và niềm vui của cha ở cùng con. Bản văn trong quyển sách Bình an ở cùng con. Con hãy giữ linh hồn cho an tĩnh giữa những xao động ngày hôm nay và những biến cố không thể tiên liệu. Con hãy bình tĩnh đón nhận sứ điệp của cha qua những sứ giả đôi khi có những thái độ hơi thô thiển và nhẫn tâm. Con hãy gắng suy giải những lời yêu thương của cha qua các hàng chữ được viết vẽ nguệt ngoạc. Điều đó không làm nên ý nghĩa, nhưng nội dung của chúng mãi mãi vẫn là: con nhỏ của cha ơi, cha yêu thương con. Chúa Giêsu nói, con hãy tín thác và an tâm về dĩ vãng của con, bởi vì rất nhiều lần nó đã được lòng thương xót của cha thanh tẩy. Con hãy tín thác và an tâm về hiện tại. Con không cảm thấy cha đang ở bên con, trong con, với con và dìu dắt, hướng dẫn con hay sao? Con không cảm thấy ngay cả trong cuộc sống hiện tại của con, với những lúc sóng gió xen lẫn nhiều giờ phút êm ả. Cha vẫn không bao giờ bỏ rơi con, và cha luôn hiện diện để can thiệp kịp thời hay sao? Con hãy tính thác và an tâm về tương lai. Phải, quãng đời còn lại của con sẽ mãnh liệt, lặng yên và kết quả. Cha muốn chính thức mời gọi con, kể cả khi con lo sợ mình trở nên vô dụng. Cha sẽ chính thức mời gọi con khi con hầu như không biết, vì điều ấy làm vui lòng cha. Con hãy tìm kiếm niềm vui của con trong cha. Hãy hô hấp niềm vui ấy cho ngấm sâu vào trong con và lan tỏa quanh con hơn nữa. Con đừng quên điều chỉ dẫn của cha: an tĩnh. Phải, hãy đặt sự an tĩnh của con trên lòng cậy trông và tín thác vào cha, trên sự phó thác vô hạn vào sự quan phòng của cha. Con hãy chung hưởng niềm vui thiên đàng và niềm vui của Thiên Chúa con. Không gì ngăn cản con lãnh nhận và thông dự vào đó. Con hãy quên mình để nghĩ nhiều hơn đến niềm vui của thai nhân ở trần gian cũng như trên thiên đàng. Để được hạnh phúc, không nhất thiết đòi phải giàu sang hoặc mạnh khỏe. Niềm vui là một quà tặng của trái tim cha mà cha ban cho tất cả những người, để cho tâm hồn họ triển nở bằng cách sống vì tha nhân. Lạc thú ích kỷ thực ra không bền vững, chỉ có niềm vui trao hiến mới bền vững. Đó là điều đặc trưng về niềm vui của các phúc nhân. Ước chi việc trao ban niềm vui trở thành điều cốt yếu trong niềm vui của con, cho dù không được nhận ra trong những chuyện hết sức bình thường. Con hãy thường xuyên xin cha ban cho con được hòa nhã, nhiệt thành, và tại sao con lại không xin cho được cởi mở và vui tươi. Hãy xem cha đang nhìn xem và tươi cười thân thiết với con. Ngày 25 tháng 9 năm 1978. Này, cha đang đi qua giữa các con một cách hết sức đặc biệt. Cha đánh động các tâm hồn và các lương tâm. Những lời kêu gọi của cha càng lúc càng khẩn thiết. Tiếng ồn nhộn nhạo của tội lỗi thế gian không thể bóp ngạt tiếng nói của cha đang vang lên như tiếng kèn hy vọng trên khắp thế giới. Một số người mù sẽ nhìn thấy và một số người điếc sẽ nghe được. Tuy nhiên, có những kẻ bưng tai để khỏi phải nghe hoặc bịt mắt để khỏi nhìn thấy. Lời kêu mời thống thiết của cha như một đám mây rẽ ra và trút xuống khắp địa cầu một trận mưa ân phúc. Nhưng than ôi, có quá nhiều kẻ ngoan cố. Cha cần lòng biết ơn và yêu mến của các con cái của cha. Tình yêu cần phải có bằng chứng. Phải, hỡi con cưng bé mọn của cha, giờ cầu nguyện này dành cho sự im lặng của tình yêu trong trái tim con. Con chẳng biết thưa gì với Chúa, con yêu mến Chúa. Và lời này phát xuất từ sâu thẳm sự im lặng nội tâm của con, đến độ con mạo muội cho rằng có thể đó là thói giả hình của con, vì con chẳng cảm thấy gì. Tận thâm tâm, con chỉ có một khát vọng, đó là yêu mến. Yêu mến đấng đã hết tình yêu thương con. Như vậy là được rồi, con hãy tin cha đi. Con hãy ẩn vào sự im lặng đầy xúc động của tình yêu cha, nơi an toàn cho con. Con hãy tan biến trong đó. Đây là giờ nghỉ ngơi. Con hãy nghỉ ngơi trong mẹ Maria và với mẹ Maria. Đối với con, cha sẽ không bao giờ chỉ là bề ngoài, mà là một thực tại giáo hóa, một thực tại yêu sách, một thực tại trao hiến và một thực tại yêu thương con. Con biết những thống khổ của công cuộc đồng công cứu chuộc, con sẽ biết những niềm vui của cuộc phục sinh. con hãy làm việc một cách điềm tĩnh, và mỗi ngày hãy củng cố thêm niềm hy vọng của con. Hãy gia tăng lòng tín thác của con nơi Cha bằng việc hân hoan phó thác. Càng ngày hãy càng bé nhỏ, vì con chưa nhỏ bé đủ đâu. Và khi con đạt đến giai đoạn tột cùng của sự hoàn toàn bé nhỏ, khi con đã nhân bội sự bé nhỏ nơi các linh hồn, khi ấy Cha sẽ đến và đưa con đi.